This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 11:60 AM Hoàng Tính. Xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Quê Hương Mến Yêu ngày hôm nay. Và thưa quý vị, Quê Hương Mến Yêu ngày hôm nay xin được tạm dời cái ăn uống trong một kỳ để gửi đến cho quý vị về cái ngôi nhà gỗ trong tòa tổng giám mục ở Sài Gòn. Những cái vấn đề ăn uống của Sài Gòn cũng sẽ được trở lại với quý vị ha, với những cái sưu tầm của Hoàng Tính. Mời quý vị chúng ta cùng đến với ngôi nhà gỗ trong tòa tổng giám mục ở Sài Gòn. Đây là một cái bài cũng rất hay, bài sưu tầm của anh Trang Nguyên. Anh Trang Nguyên ở báo Trẻ. Cảm ơn anh có một cái bài này rất là hay, và cái bài này anh đăng vào năm 2019. Trong ký ức của nhiều người Sài Gòn hẳn còn nhớ tới ngôi nhà gỗ yên ắng nằm ở trong khuôn viên rộng lớn của tòa tổng giám mục nằm ở trên đường Phan Đình Phùng. Thưa quý vị, cái ngôi nhà gỗ rất là đơn sơ, nằm cạnh cái tòa nhà to lớn 3 tầng cái kiểu Pháp, với những cái cánh cửa vòm cong thì lại càng thấy nó khiêm tốn biết là bao nhiêu. Và các ông kia, quý vị, rất là đơn sơ, một cái ngôi nhà gỗ rất là đơn sơ mà nằm cạnh một cái tòa nhà to lớn 3 tầng cái kiểu Pháp với những cái cánh cửa vòm cong thì nó rất là khiêm tốn lắm. Ấy vậy mà cái ngôi nhà này lại có một cái ý nghĩa lịch sử trong cái mối quan hệ chính trị cũng như là tôn giáo vào cái thời Gia Long và khi mà nước Pháp mang quân xâm lược nước ta. Thổi còn đi học, mỗi ngày đạp xe đi ngang qua con đường Nguyễn Đình Chiểu. Trước năm 75, con đường này mang tên là đường Phan Đình Phùng. Tôi, tức là tác giả Trang Nguyên, đều nhìn cái ngôi nhà gỗ rêu phong nằm cái khuôn viên của tòa tổng giám mục. Không hiểu tại sao giữa trung tâm thành phố, chung quanh toàn là những cái dinh thự to lớn, nó lại hiện ra một cái ngôi nhà gỗ truyền thống ba gian hai trái vậy. Khoảng thời gian ấy, cái ngôi nhà có cái vách hông bằng gạch, xây bằng tường quét vôi màu vàng, trông giống như là một cái đình hơn là một cái ngôi nhà nguyện. Mà sau này, khi mà tôi làm nhân viên ở một cơ quan gần đó, nên có dịp vào thăm, cũng như là tìm hiểu. Nhìn bên ngoài thì cái ngôi nhà mang dáng nhà rường của xứ Huế. Nhưng mà khi vào bên trong thì ngoài những cái bao lam nhỏ chạm trổ hoa lá, thì cái cột kèo xuyên chính thì dường như là nó đã phá cách theo một cái kiến trúc truyền thống của nhà rường. Cái cấu trúc trang trí có thể thay đổi dựa theo cái công năng sử dụng, và điều này không cần phải bàn cãi nữa. Nếu mà chúng ta xét về cái mặt lịch sử tôn giáo thì nó có giá trị, nhưng mà về mặt cái nghệ thuật kiến trúc thì nó còn khiếm khuyết so với những cái ngôi nhà gỗ truyền thống khác hiện có ở trong cái thành phố. Chẳng hạn như là Phủ Vân Đường của ông Vương Hồng Sển, mặc dù cái ngôi nhà của ông mua lại từ một cái gia tộc lớn ở Nhà Bè mang về phục dựng từ những năm 1950. Ban đầu thì tôi cũng không biết cái ngôi nhà gỗ trong khuôn viên của tòa tổng giám mục này là cái ngôi nhà nguyện thường mở thánh lễ vào mỗi buổi sáng sớm các ngày trong tuần. Mở lễ cho ai? Chỉ với hơn 10 cái chiếc ghế trong nhà và bên ngoài hiên chừng khoảng 10 cái băng ghế gỗ. Sau cái thánh lễ vào 5:30 sáng thì cửa đóng then cài, khách đi đường đi ngang qua hẳn ở trong đầu hiện ra rất là nhiều câu hỏi. Trở về hơn 200 năm trước, Nguyễn Ánh cho cất ngôi nhà này bên cạnh cái bờ kênh Thị Nghè dành cho giám mục Bá Đa Lộc tức là cha cả, tên của tiếng Pháp tức là Pino de Behan, hay còn có gọi tên giám mục đó là Adran. Sau khi mà cha cả cùng với là hoàng tử Nguyễn Phúc Cảnh từ Pháp trở về gia đình vào năm 1789, và nơi đây cũng là chỗ mà cha cả dạy chữ cho hoàng tử, và sau đó thì giám mục Bá Đa Lộc đã trở thành cố vấn đặc biệt của cụ Nguyễn Ánh. Và cái điều này thì trong cái lịch sử cũng đã ghi chép, Nguyễn Ánh đã nhờ cậy Bá Đa Lộc đưa hoàng tử Cảnh khi đó mới 5 tuổi sang Pháp để cầu viện vua Louis đưa quân sang để mà giúp Nguyễn Ánh vào thời bấy giờ để mà đánh quân Tây Sơn. Và theo tài liệu Belle Indochina của cái nhóm truyền giáo người Pháp ghi lại thì do sơ Nguyễn Thị Hảo dịch lại cho biết rằng là một cái hiệp ước được soạn thảo rồi ký kết giữa vua nước Pháp và vua nước Nam Kỳ tại Versailles vào cái ngày 28 tháng 11 của năm 1787, thì cái người ký là bá tước Montmorin, bộ trưởng của vua Louis, và ông Pino là cái người đại diện cho hoàng tử Cảnh. Với cái hiệp ước này thì nước Pháp hứa là sẽ giúp cho Nguyễn Ánh đoạt lại cái ngai vàng và bù lại. Thì như thế nào thưa quý vị, thì cái nước Pháp được quyền sử dụng cái hải cảng Turenne. Hải cảng Turenne ở Việt Nam tức là ở ngoài Đà Nẵng đó, cũng như là cái đảo Pulau Condor. Pulau Condor tức là Phú Quốc, và độc quyền kinh doanh với Vương quốc như đã thỏa thuận từ trước đó với Nguyễn Ánh. Chuyện chính trị giữa hai nước bên trong có rất là nhiều những cái vấn đề phức tạp tạm gác qua một bên. Vấn đề chính đó là cái ngôi nhà gỗ, cái thổ ban đầu khi mà Nguyễn Ánh cho dựng lên. Đó là một cái nhà tranh vách tre. Có một bức thư của thừa sai Le Trade đề ngày 3 tháng 5 của năm 1797, 2 năm trước khi mà Bá Đa Lộc từ trần, có ghi là thành phố của nhà vua, lâu đài của nhà vua đều bằng tre và bằng tranh. Đức cha cũng đã đón tiếp tôi với tất cả lòng yêu thương và đã giữ tôi lại 3 tuần lễ để được bồi bổ sức khỏe trước lúc bắt đầu học tiếng. Tòa nhà bằng tranh của ngài được tổ chức quy củ như là chủng viện. Trong một cái lá thư khác, thưa quý vị, thì thừa sai cũng viết như sau: cái ngôi nhà bằng tranh như là bao nhiêu nhà khác. Có thể hiểu rằng trong cái thời nội chiến, khi mà nhà Tây Sơn xuất quân ra Quy Nhơn để chuẩn bị đánh Bắc Hà, tức là đánh Thăng Long đó, thì Nguyễn Ánh thừa cơ chiếm lại Sài Gòn vào năm 1776, xây dựng tạm cái thành Sài Gòn bằng cái vật liệu thô sơ mà thừa sai Lê Trê khi mà đến Sài Gòn vẫn còn nhìn thấy như miêu tả trong thư. Bình ổn được Thăng Long thì quân Tây Sơn đã trở lại miền Nam vào năm 1782, chiếm thành Sài Gòn và giết hơn 10.000 người Hoa ở Chợ Lớn vì đã tham gia ủng hộ Nguyễn Ánh dưới sự kêu gọi của quan đầu tỉnh Hà Tiên. Thì giám mục Pigno cũng đã nằm trong số phận của những người trốn chạy cái sự truy sát của Tây Sơn. Nguyễn Ánh và Pigno cũng đã gặp nhau tại Phú Quốc, và vì thế mới có chuyện giám mục Pigno đã dẫn hoàng tử Cảnh sang cầu viện nước Pháp, mang quân vào để mà đánh An Nam. Nhờ vậy mà Nguyễn Ánh đã chiếm lại gia đình thành. Nguyễn Ánh đã chọn đất Sài Gòn làm kinh đô. Giám mục Pigno đã nhờ 2 sĩ quan công binh đó là Oliver de Pitmanel cũng như là Theodore Lebrun vẽ cái họa đồ thành theo cái kiểu Vauban kết hợp với cái bản vẽ quy hoạch của Trần Văn Học. Thành đã được xây dưới sự chỉ huy của ông Tôn Thất Hội, huy động cũng khoảng gần 30.000 dân phu. Không chỉ có cái thành gia đình, tức là cái thành quy hay còn gọi là cái bát quái thành, được xây dựng vững chắc, thì Pigno còn góp ý cho Nguyễn Ánh để xây dựng thành Diên Khánh ở Nha Trang và trường quân sự ở Sài Gòn để xây dựng một hệ thống quân đội, đào tạo sĩ quan cũng như là huấn luyện binh sĩ theo cái kiểu của châu Âu lúc bấy giờ. Và đến đây thì tôi lại thắc mắc, tôi ở đây tức là tác giả trang nguyên của bài viết này. Thì tác giả lại thắc mắc là tại sao Nguyễn Ánh không cất một cái ngôi nhà đàng hoàng ở trong thành gia định làm cái nơi để mà Picno dạy chữ cho hoàng tử Cảnh, mà lại là cất một cái ngôi nhà lá đó ở kế bên bờ Kinh Thị Nghè ở bên ngoài thành chăng? Thắc mắc của tôi có thể lý giải rằng ông là người truyền đạo ở nơi cung cấm không có phù hợp, và mặc dù là cố vấn đặc biệt của Nguyễn Ánh nhưng mà quan lại triều đình thì không ít người ghét bỏ cũng như là gièm pha. Sau đó đến đầu của năm 1799 thì Nguyễn Ánh mới cho cất lại một cái ngôi nhà gỗ mái ngói. Tháng 10 năm đó thì giám mục Picno đã lâm bệnh từ trần. Ngôi nhà được dùng làm nơi ở cho linh mục thừa sai Liot. Trong thời gian này thì hoàng tử Cảnh vẫn thường xuyên lui tới ngôi nhà lo cho cái vấn đề hương khói cho người thầy ngoại quốc của mình. Đến khi hoàng tử bệnh đậu mùa và mất vào năm 1801 khi mà mới có 21 tuổi. Đến năm 1811, cái ngôi nhà được trưng dụng là một cái kho chứa quân cụ, và mãi đến năm 1863 thì ngôi nhà này mới được khôi phục lại làm tòa giám mục đàn trong và giao cho đức cha Dominique Lefebvre không trông coi. Năm 1864 thì người Pháp đã xây dựng thảo cầm viên và cũng cho di dời cái ngôi nhà gỗ về cái khu vực đất của các thừa sai trên đường Alexandre Ross. Ông Trương Vĩnh Ký khi mà đề cập đến ngôi nhà gỗ này nằm trong cái khu đất mới thường gọi đó là Dinh Tân Xá. Năm 1911 thì tòa tổng giám mục mới trên ở đường Richelieu vào thời Việt Nam Cộng Hòa, đó là đường Phan Đình Phùng, tức là đường Nguyễn Đình Chiểu sau này. Thì đức cha Mozart cho dời cái ngôi nhà gỗ về đây để mà làm nhà nguyện. Sau đó đến năm 1962 thì cái vách ván của cái ngôi nhà nguyện này nó bị mục nát. Tổng giám mục Nguyễn Văn Bình đã cho xây lại tường gạch bao quanh thay thế. Rồi đến năm 1980, ngài lại cho gia cố một số những cái cột mục do mối mọt. Tuy vậy, cái sự gia cố cũng không được lâu. Sau đó đến năm 2011, cái ngôi nhà lần lượt xuất hiện những cái chỗ mục nát không thể phục chế và có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào. Tòa tổng giám mục đã họp bàn cho cất mới lại toàn bộ và dựa theo cái cấu trúc cũ nguyên thủy thưa quý vị, và cái ngôi nhà mới được đặt trên cái nền gạch tam cấp cao hơn so với cái thời xưa có vách gỗ bao quanh. Và cái ngôi nhà xây lại này nó không có hồn như là cái ngôi nhà cũ, nhưng mà dẫu sao thì nó vẫn còn lưu lại cái dấu ấn của một thời gian dài của lịch sử truyền giáo trên đất Đàn Trong. Tuy vậy, khó có thể nói là cái nguyên bản ở bên trong ngôi nhà đã được phục hồi như mong muốn. Mặc dù vậy, nó cũng vẫn còn có một ý nghĩa rất là lớn khi mà lần đầu tiên cái ngôi nhà nguyện bằng gỗ đơn sơ ở bên trong của tòa tổng giám mục này được tiếp đón Tổng thống Ý lúc bấy giờ là Sergio Mattarella ở trên đường công du đi châu Âu, Ý đi châu Á vào tháng 11 của năm 2015. Và ông cùng với lại cô con gái tên là Laura đã ghé thăm Sài Gòn và tham dự một cái buổi thánh lễ chủ nhật tại đây đó thưa quý vị. Đó là một cái bài viết tác giả là anh Trang Nguyên, của báo Trẻ, anh viết vào năm 2019. Tạm cảm ơn anh Trang Nguyên có được một cái tài liệu rất là quý nói về một cái địa danh ở Sài Gòn, đó là cái ngôi nhà gỗ trong tòa tổng giám mục nằm ở trên đường Phan Đình Phùng ngày xưa, tức là ở cái đường Nguyễn Đình Chiểu ngày nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Quê Hương Mến Yêu. Chúc quý vị một ngày an lành. Chúng tôi hẹn gặp quý vị trong những cái sưu tầm xưa về đất Sài Gòn trong lần sau nữa. Cảm ơn quý vị.